Nói tiếng
Lâu rồi, lâu rồi. Dạ thầy nói hôm nay thầy sẽ giảng tiếp bài môn tranh luận.
sức khỏe đẹp phong
Tất cả sang số lô ca sẽ chú sẽ tìm lớp ở đây.
chiếc lớp được sức chưa chứng luôn ta
Nga kê ba thằng hai chiếc kê, kì mên tốn thì kì mê thô.
nó
Nga kê ba thằng hai chiếc kê, kì mên tốn thì kì mê thô.
nè sốt ra thì khá dễ rồi đó
Số trang
sốt
thuộc
ra còn lại ngon mẹ bà ta khá được sao ngon kia bà ta hình gì vậy hiểu được không
là rèm chứ
chưa được chưa bao giờ thì thế nó đó nó yêu bắt tao lấy gì được yêu chưa bao giờ vậy
đi mà rèm chứ ngã kia ba tao đây chỉ kê kiểu miên tôn thủ kiểu mê thôi tao cả
ngon
nhà
kia
đây
bà
đi
ta
mà
hình gì vậy ya ta định mày là được không ngon
là
kia
chứ.
bà ta hình gì
Dạ, thầy sẽ giảng tiếp bài môn tranh luận và hôm trước mình đã xem xong cái đoạn số 46. Bây giờ phẩm thứ nhất đoạn số 47 sẽ bắt đầu giảng tiếp từ đó.
So now the one thing that today the again the subject will be very tough.
Dạ, thầy nói hôm nay sẽ mình sẽ lại học tiếp cái môn khó này. Môn này khá là khó so với mấy môn khác.
Maybe I think you will not understand.
Dạ, thầy nghĩ là chắc đạo tràng sẽ không hiểu đâu.
But even you don't understand, it's very good.
Dạ, nhưng mà không hiểu cũng tốt mà.
So two reasons, because the one you don't understand, at least I hope that you will receive the very strong positive and the blessings and the positive, the imprints in the mind to understanding the real, the emptiness, the view.
Dạ, tại sao nó không hiểu là tốt? Tại vì ít nhất mình đọc cái chữ đó, thì nói rằng mình đọc cái chữ đó mình không hiểu thì trong tâm mình cũng sinh ra những cái nghi vấn để làm cái cơ sở sau này mình tìm hiểu thêm và để mình phân tích và nghiên cứu thêm về tánh không. Sau đó mình dần dần từ cái chủng từ đó mình sẽ dần dần mình hiểu ra tánh không.
And the second thing is that then real good thing is that really then you will understand that the Buddhism, especially the Nagarjuna views, is not that simple. Some of you think that you read a few books, you think, wow, you already know the Buddhism. So you will know that it's not that simple. So you have to spend a lot of the times to understand the Nagarjuna theory.
Và cái điểm thứ hai đó là nếu mà mình thấy khó mình không hiểu lúc đó mới thực sự là biết được rằng là giáo lý của Đức Phật đã giảng, đặc biệt là quan điểm của tánh không, nó không có dễ như mình tưởng. Nếu mà nghĩ rằng chỉ đọc vài cuốn sách rồi sẽ hiểu được tánh không, sẽ chứng ngộ được tánh không thì nó không có đơn giản giống như vậy. Đặc biệt là quan điểm tánh không ở trong các bản luận của Ngài Long Thọ, giống như bản luận này chúng ta đang tham khảo, khá là khó để có thể thấu hiểu được triệt để, cho nên mới biết là đạo Phật không phải dễ để có thể chứng ngộ được.
So that the good thing is that then you will know that the emptiness idea, especially the emptiness, especially the when you Nagarjuna point of the emptiness, no? So that is not that simple. So you will know that it's really very deep. Once you cannot understand the whole the structure, then it is very difficult to get realization of the emptiness. But right now, many people reading the few books, then you will get the understanding of the emptiness or just thinking something. Few minutes, then you will think that you now you understand the Dharma very well. So at least I, once you cannot understand it, at least that this type of the misunderstanding will not come in your mind.
Khi mà mình không hiểu thì mình mới biết được rằng giáo lý tánh không mà Đức Phật đã giảng dạy rất là phức tạp, giống như là những gì mà Ngài Long Thọ đã soạn, những bản luận mà Ngài Long Thọ đã soạn và những tư tưởng đó đối với mình hiện tại khó mà có thể hiểu được thấu suốt. Cho nên lúc đó mình mới hiểu được rằng giáo lý đạo Phật phức tạp. Cho nên đối với ai mà nghĩ rằng chỉ đọc vài cuốn sách về giáo lý đạo Phật và vài cuốn sách về tánh không thì có thể hiểu rõ tận tường về tánh không thì đó là một quan điểm sai lầm. Bởi vì không hiểu rõ là tánh không cho nên mình mới tránh được những cái quan điểm sai lầm như trên. Lâu.
So this is the thing. So that's why the your one. I just remember this time when I was in state in the University of California. So one time I have a sessions with the PhD student. Maybe they have a few. I think 8 or 9. I don't remember exactly. Mainly the PhD student who are doing the PhD on the Buddhism and plus the whole the Buddhist professor. In the America, there's only few university have the Buddhist department. Few.
Thầy có nhớ là đợt vừa rồi khi mà thầy sang Hoa Kỳ, thầy sang Mỹ thì có gặp một nhóm sinh viên tiến sĩ của trường đại học ở California, thì có một cuộc thảo luận với các sinh viên đang học tiến sĩ ở trong trường đại học.
So that's why the main point I talk about how the debate can be helping the understanding of the philosophy. The debate is how important to understand the philosophy. So that's why I talk about the philosophy. These are Nagarjuna. If you look at all this, he wrote some more like a debate way. He talks about the non-Buddhist idea, then he talks about the Yogacharya's idea, then he talks the middle way school's emptiness idea.
Trong cái buổi thảo luận đó thì thầy có thảo luận về phương pháp tranh luận có thể giúp chúng ta thấu hiểu được cái chủ đề mình đang nghiên cứu như thế nào, đặc biệt là khi nghiên cứu về triết học, nói cụ thể hơn là triết học Phật giáo. Thì ở trong các cái bộ luận của Ngài Long Thọ trình bày các cái quan điểm của mình thông qua những tranh luận. Đầu tiên Ngài Long Thọ trình bày cái quan điểm của các cái tông phái ngoại đạo, họ quan điểm như thế nào. Sau đó trình bày các cái quan điểm của tông phái thấp như thế nào. Rồi Duy Thức Tông thì quan điểm về tánh không như thế nào, sau đó đưa ra cái quan điểm của mình và lập luận để dẫn chứng rằng các cái quan điểm trước đó không thật sự đúng đắn. Thì qua cái cách trình bày như vậy, chỉ thông qua tranh luận và lý lẽ mà thôi.
So that's why in the Nagarjuna he first explains something. He explains about the view of the Yogacharya. Then he explained that he's the middle way point of the view idea. Because when you have to understand the emptiness, sometimes if you don't understand the mind only schools the emptiness, sometimes you want to practice it, so you might get lost into the emptiness of the Yogacharya emptiness. So that's why the Nagarjuna explained the different. Well, Nagarjuna explained the different. I mean, the emptiness view from the different schools.
Tại lý do Ngài Long Thọ trình bày các cái quan điểm tánh không từ những tông phái khác, rồi bác bỏ những quan điểm đó, rồi sau đó mới thành lập cái quan điểm của Trung Quán Tông, là vì nếu mà chúng ta không hiểu rõ được quan điểm của các tông phái khác, ở đây lấy ví dụ như là Duy Thức Tông, nếu mình không biết được quan điểm tánh không của Duy Thức, mà khi mà đến lúc mà mình thực hành đó, thì cái quan điểm tánh không của chúng ta lúc mà đang thực hành có thể rơi vào cái quan điểm của Duy Thức mà mình không biết. Do mình không biết quan điểm tánh không của Duy Thức là gì, cho nên nếu mà mình lỡ mà thực hành quan điểm của Duy Thức thì mình cũng không biết. Cho nên cần phải biết rõ quan điểm của Duy Thức và biết là tại sao phải bác bỏ những quan điểm đó để thành lập quan điểm của Trung Quán, thì khi đó mới thực sự thực hành đúng được tánh không của Trung Quán.
Okay, so now Dhiruva. Okay, so now we'll go from the last point. Marjee Pata Lhenji Che Jumetun to Jumetun Ta Da Nyang Ta Nyitun Na Chawarab Tu Ma Trup Chir Rava.
Thầy sẽ bắt đầu giảng đoạn số 47. Tiền sinh và cùng sinh không là nhân chân thật, giả lập và thắng nghĩa không được biết có sinh. Cái đoạn này thì ở đây nói về vấn đề gì? Ở đây mình phải liên hệ với đoạn số 46 à. Câu đầu đoạn số 46 là do thấy có nhân sinh cho nên ở đây đang xét cái quan hệ giữa nhân quả. Cho nên ở đây khi mà nói tiền sinh và cùng sinh nó có nghĩa là xét cái quan hệ giữa nhân với quả. Quan hệ giữa nhân với quả nó có thể xảy ra trong ba trường hợp mà thôi. Nhân có trước, quả có sau. Hoặc là nhân với quả có cùng một lúc. Hoặc là quả có trước rồi nhân có sau. Cho nên là chữ tiền sinh nghĩa là sinh trước, nghĩa là nhân sinh trước quả. Cùng sinh nghĩa là nhân và quả sinh cùng lúc. Rồi có một trường hợp nữa là nhân sinh sau quả, cho nên cần phải xét ba trường hợp, ba quan hệ đó. Lâu chứ. Uma thanju be ta karsung yo rsla ba ina julen drebu che ba re den julen drebu che ba samje ranshi ji che ba drup thugu mare ranshi ji che ba se de julen drebu che ba de ranshi ge jochun yo mare ka sa ranshi ji che ba se de ta ni be chama da thon da me chama ni ge jugu mare se de la bre de do de do ta da yang da ni do na che ba ro do ma ta che ta da yang da ni do na se ta se de ka ri ta ye ge ka ta da yang da ni do na che ba ro do ma ta ve che rsla ta da se ta Ở đây khi mà nói quan hệ nhân với quả, đây là xét trên quan hệ giữa nhân với quả. Ở trên cái phương diện thế gian, mình vẫn thường hay nói là từ nhân mà sinh ra quả, như là quả được sinh từ nhân. Cho nên quả nó phải phụ thuộc, phải nương tựa vào nhân nó mình được sinh ra. Lấy ví dụ là cái hạt táo chỉ sinh ra được cây táo thôi, nên nói là cái nhân chính là hạt táo và quả chính là cây táo. Nên cái gì để sinh ra được cây táo đó chính là cái khả năng sinh ra được cây táo từ cái hạt táo đó. Hạt táo nó có khả năng sinh cây táo mà thôi. Còn nếu mà nói cái khả năng sinh ra đó nó có thể sinh ra được cây cam hay không thì nó không có. Từ hạt táo nó chỉ có khả năng sinh ra được cây táo mà thôi, chứ ở cái hạt táo đó nó không có khả năng sinh ra được cây cam. Cho nên nói từ nhân sinh ra quả có nghĩa là nói là ở nhân nó có cái khả năng sinh ra cái quả đó hay là không. Và nếu mà nói từ nhân sinh ra quả nghĩa là cái bản chất của cái quả đó, cái tính chất của cái quả đó nó phải có sẵn ở cái nhân thì nhân mới sinh ra được quả. Ví dụ ở cái hạt táo nó phải có tính chất của một cái cây táo thì từ cái hạt táo nó mới có khả năng để sinh ra được cây táo, chứ ở cái hạt táo đó nó không có bất kỳ một cái tính chất nào của một cái cây cam, cho nên từ hạt táo nó không có khả năng sinh ra cây cam. Cho nên nếu mà xét trên quan hệ như vậy đó thì ở nhân nó phải có cái tính chất của cái quả. Cho nên bây giờ ở trên cái quan hệ giữa nhân với quả là nhân sinh trước quả và nhân cùng sinh với quả. Trong cả hai quan hệ đó thì nếu mà nhân sinh trước quả thì lúc mà có quả thì nhân nó đã mất rồi. Cho nên lúc đó ở nhân nó không có cái khả năng, không có cái tính chất của cái quả. Tại vì lúc mà đang có quả thì lúc mà nhân nó mất rồi. Nhân nó không có thì ở cái chỗ nhân đó nó cũng không có tính chất nào cả. Nên nếu mà nói là cùng sinh nó cũng không đúng. Tại vì nếu mà nhân và quả nó cùng sinh, nó cùng có một lúc đó, thì quả nó không thể nào mà nó nương vào nhân để được sinh ra. Cho nên cả tiền sinh, nghĩa là cả sinh trước cũng không phù hợp, cả sinh sau cũng không phù hợp. Cho nên mới nói là cái nhân đó, đó nó không phải là nhân chân thật. Nó chỉ là dựa trên cái danh từ của thế gian để mình gọi là nhân với quả thôi. Nếu mà xét cái câu thứ hai, cái câu giả lập và thắng nghĩa, cái chữ giả lập này phải hiểu là phân tích, là nếu mà ở đây đúng cái bản tiếng Tây Tạng, nó là phân tích giả lập và thắng nghĩa. Ở đây cái câu đó có nghĩa là nếu mà phân tích thì thấy được ở cái phương diện rốt ráo, nếu mà phân tích sâu vào cái tính chất của nhân với quả đó thì ở cái phương diện rốt ráo đó mình thấy rằng không có thực sự có một cái sự sinh khởi từ nhân để mà sinh ra quả. Thì bạn này có nghĩa là như vậy. Thì cho nên nó là cái hạt mầm đó, cái điều mà không có tự tánh của hạt mầm á, cái sự không có tự tánh của hạt mầm đó chính là tánh không của hạt mầm. Rồi đối với cái ngã của mình thì cái sự không có tự tánh, nghĩa là cái sự không có tự tánh của cái ngã mình nó chính là tánh không của cái ngã. Dạ, ở đây cái chữ nó hơi rắc rối nhưng mình ráng hiểu rồi. Ở đây khi mà nói cái hạt mầm đó nó không có tự tánh sinh, không có tự tánh sinh nghĩa là không có tính chất của sinh, thì cái điều là không có tự tánh sinh của hạt mầm chính là tánh không của hạt mầm. Cái điều này thì ở bên kinh hệ của Seracê thì công nhận đó là tánh không. Nếu mà nói rằng không có tự tánh sinh chính là tánh không của hạt mầm thì Seracê công nhận, còn kinh hệ khác thì không có công nhận. Ví dụ kinh hệ của Trệ Bung thì không có công nhận đó chính là tánh không của hạt mầm, nhưng mà bên Seracê thì công nhận. Cho nên dạ. Dạ, ở đây nói cái hạt mầm đó nó không có tự tánh sinh, nó có nghĩa là nó không có tính chất của sinh. Dạ, nếu mà cái hạt mầm đó tự nó có tính chất sinh thì nó tự nó sinh rồi, nó không phải nhờ cái khác để nó được sinh ra. Đằng này cái mầm đó nó phải nhờ những cái tác nhân khác để có thể được sinh ra, cho nên gọi là cái hạt mầm đó là không có tự tánh sinh, nghĩa là không có tính chất của sinh đó. Cho nên cái đó thì Seracê gọi là tánh không của hạt mầm, còn ở các kinh hệ khác thì không có công nhận nó là tánh không. Thầy nói đạo tràng của mình phải công nhận nó là tánh không, tại vì mình phải theo Seracê. Dạ, về các cái pháp thực hành của Kim Cang Thừa thì thầy thường giảng theo cái quan điểm của Mật viện Kiều Tơ, tại vì thầy học ở Kiều Tơ cho nên thầy giảng theo Kiều Tơ. Nói chung thì các cái quan điểm về thực hành của Kim Cang Thừa có rất là nhiều cái trường phái khác nhau. Đối với thầy thì thầy học ở Kiều Tơ cho nên thầy giảng theo quan điểm của Kiều Tơ thì mình cũng phải đi theo Kiều Tơ. Dạ, cái đoạn số 47 câu số 3 là giả lập và thắng nghĩa, mình đổi thành cái nghĩa như thế này sẽ dễ hiểu hơn, nghĩa là khi mà phân tích nó thì đến cái nơi rốt ráo thì sẽ không gọi là được sinh ra. Tại vì sao? Tại vì nếu mà xét, nếu mà được sinh ra thì phải sinh ra từ nhân, mà ở trên mình xét cái quan hệ giữa nhân với quả là sinh trước sinh sau, sinh trước cùng sinh và sinh sau nó cũng không có phù hợp. Thì cái mà mình vẫn thường hay gọi là nhân đó nó không phải là nhân chân thật, bởi vì nó không gọi là nhân chân thật nên nó gọi là nó không có nhân, nên nó không có nhân thì sẽ không gọi là được sinh. Cho nên nếu mà phân tích theo như vậy thì đến cái phương diện rốt ráo tận cùng thì biết rằng cái pháp đó nó không có được sinh ra. Khi mà nói ở cái phương diện rốt ráo pháp đó không được sinh ra có nghĩa là pháp đó nó không có tự tánh của sinh, thì cái đó chính là tánh không của cái pháp đó. Thì đối với lại Tông Trung Quán thì nói rằng các pháp không có tự tánh là sinh, nhưng mà đối với Duy Thức thì nói rằng các pháp có tự tánh là sinh. Bởi vì ví dụ đối với cái mầm đó, cái mầm đó nó thật sự được sinh ra từ hạt, cho nên cái việc mà nó sinh ra từ nhân của nó, cái đó là có thật, cho nên gọi là cái pháp đó là có tự tánh của sinh. Cái đó là Duy Thức công nhận là có tự tánh sinh, còn Trung Quán thì công nhận là không có tự tánh sinh. Hai điều này khác nhau. Dạ, sang đoạn số 48 à. Cái này có thì cái kia có, ví như có dài tức có ngắn, cái này sinh thì cái kia sinh, thí như ánh sáng từ ngọn đèn. Ở đây là cái ví dụ của quả mà sinh từ nhân, nên ở trên phương diện thế gian có nghĩa là ở trên phương diện thuật ngữ đó, mình gọi là quả sinh từ nhân. Thì ở trên phương diện thuật ngữ đó thì lấy ví dụ nào để mà chứng minh rằng quả được sinh từ nhân? Lấy ví dụ là bởi vì có dài cho nên có ngắn. Ví như có dài tức có ngắn, tức là cái này có thì cái kia có. Cái này có thì cái kia có, ở đây chính là quan điểm phụ thuộc. Mình vẫn hay biết là về thuyết duyên khởi á. Duyên khởi nghĩa là phụ thuộc vào nhân duyên, nghĩa là cái này nó muốn có mặt, nó muốn tồn tại thì nó phải phụ thuộc vào cái khác. Cho nên ở đây chính là quan điểm phụ thuộc, quan điểm duyên khởi của Tâm Trung Quán à. Ở đây lấy ví dụ là ví như có dài tức có ngắn, có nghĩa là cái ngắn đó mình gọi cái gì là ngắn, bởi vì mình so nó với lại cái dài hơn nó, cái kia đã dài rồi thì cái này phải là ngắn. Nên dựa trên cái quan hệ tương đối đó nên mình nói cái này là ngắn, bởi vì nó ngắn hơn cái dài hơn nó, nên mới nói là có dài thì mới có ngắn. Nó chỉ dựa trên cái quan điểm thế gian thôi, cho nên nói để có thể gọi nó là ngắn đó, nó phải dựa vào cái khác, nghĩa là nó phải dựa vào cái dài hơn nó, cho nên nó phải phụ thuộc vào cái khác. Cái ngắn đó nó phải phụ thuộc vào cái khác nó mới trở thành ngắn được. Cho nên bây giờ xét về cái thuộc tính ngắn của nó đó, thuộc tính ngắn là tự nó có hay là không. Nếu mà nói là tự nó là ngắn đó, thì nó không cần phải dựa vào cái khác, nó bản thân nó đã là ngắn rồi. Nếu mà nói tự nó là ngắn thì nó không cần phải dựa vào cái dài hơn nó, bản thân nó tự có thể nó trở thành một cái thứ ngắn rồi, nó không phải dựa vào cái khác nữa. Đằng này trên thực tế nó phải dựa vào một cái dài hơn nó thì người ta mới gọi nó là ngắn, cho nên cái quan hệ đó chỉ là quan hệ phụ thuộc mà thôi. Khi gọi là quan hệ phụ thuộc tức như là nó không có tự tánh ngắn, cái ngắn đó nó không có tự tánh ngắn, tại vì tự nó không phải là ngắn, tại vì nó phải dựa vào cái dài của nó mới được gọi là ngắn, cho nên mới gọi là vô tự tánh là chỗ đó. Cũng giống như là cái này sinh thì cái kia sinh, ánh sáng thì ánh sáng phải dựa vào ngọn đèn nếu mà có, thì cái quan hệ nó cũng giống như vậy. Lâu chứ cho nên cái ví dụ thứ hai là cái này sinh thì cái kia sinh, thí như ánh sáng từ ngọn đèn, như là cái ánh sáng này nó muốn có nó phải dựa vào ngọn đèn, nếu mà không có cái lửa cái ngọn đèn, thế là cái giống như cái đèn bơ mình đốt lửa lên cái ngọn nến này, thì ánh sáng của lửa từ cái ngọn nến đó thì mình phải đốt đèn bơ lên thì mới có ánh sáng được, ánh sáng được sinh ra từ ngọn đèn. Nếu mà không có ngọn đèn đó thì làm sao sinh ra được ánh sáng, cho nên mình gọi nó là ánh sáng bởi vì nó được sinh ra từ ngọn đèn, nó phải dựa vào cái khác để nó được sinh ra. Cái quan hệ đó là quan hệ phụ thuộc. Bản thân cái ánh sáng đó nó không có tự tánh của ánh sáng, tức là nó không có tính chất của ánh sáng. Nếu mà tự nó có tính chất của ánh sáng nó không cần phải dựa vào ngọn đèn, tự nó có thể làm ánh sáng đó rồi, không cần phải dựa vào cái khác. Đằng này nó phải dựa vào ngọn đèn nó mới có được ánh sáng đó, cho nên nó không có tính chất của ánh sáng. Cho nên theo mặt thuật ngữ thì gọi là nó không có tự tánh của ánh sáng, cho nên gọi là ánh sáng vô tự tánh là như vậy. Lâu
tôi nghĩ cái thứ đó là phản xì chỉ mấy cái thứ đó có người ở ta, phản xì chỉ mấy cái thứ có đôi trong bà là ngang phản xì chỉ mấy cái thứ nó cản sát cái đam mê tốt sẽ được chứ không có.
Dạ, cho nên theo Trung Quán nếu mà chứng được tánh không á, thì cần phải chứng vô tự tánh. Nếu mà không chứng được vô tự tánh thì không thể nào chứng được tánh không. Nên cái vô tự tánh này á, thì nó có hai loại vô tự tánh, pháp vô tự tánh và ngã vô tự tánh. Mình hay gọi là pháp vô ngã hay là nhân vô ngã. Nên nếu mà mình chứng được cái ngã vô tự tánh á, có nghĩa là mình chứng được nhân vô ngã, mình chứng được uẩn vô tự tánh á, thì mình chứng được pháp vô ngã. Nghĩa là chứng được cả tính chất vô tự tánh á, trên các cái uẩn á, thì nghĩa là chứng được pháp vô ngã. Còn chứng được cái tính chất vô tự tánh ở trên ngã thì chứng được nhân vô ngã. Lúc mà chứng tánh không á, thì tánh không nó chịu rơi vào hai trường hợp thôi, hoặc là nhân vô ngã hoặc là pháp vô ngã. Cho nên ở Trung Quán Tông quan điểm là chứng được nhân vô ngã trước và chứng được pháp vô ngã sau, nghĩa là mình chứng được cái tính chất vô tự tánh đó ở trên ngã trước, rồi sau đó mới có thể chứng được cái tính chất vô tự tánh đó ở trên các uẩn. Cho nên gọi là chứng nhân vô ngã trước, xong rồi sau đó mới chứng được pháp vô ngã. Lâu không chị? Dạ, ở đây cái đoạn kế tiếp, đoạn số 49 có dài này có ngắn, bản thể không tự có, thí như không có ngọn đèn thì cũng không phát ra ánh sáng. Ở đây có nghĩa rằng cái ngắn đó nó phải dựa trên cái dài mới có, như là mình có so sánh nó với một cái dài hơn nó, cho nên mới biết được rằng có dài nó mới có ngắn, nên mới biết rằng cái ngắn đó bản chất nó không tự có, như là cái tính chất ngắn khi mình gọi nó là cái ngắn, tức là mình gọi nó có cái tính chất ngắn, thì cái tính chất ngắn của nó tự nó không có. Nếu mà cái tính chất ngắn nó tự nó có thì nó không cần phải nhờ cái khác nó mới gọi nó là ngắn, chỉ còn nhìn nó mình có thể gọi nó là ngắn rồi. Đằng này mình phải so sánh nó với một cái dài hơn nó mình mới nói là ngắn, cho nên mới biết rằng bản thể nó không tự có, nó không tự có là cái mà mình gọi nó là ngắn, nó cái tính chất ngắn đó là bản thể nó không tự có. Cũng giống như không có ngọn đèn thì không có ánh sáng, tức là ánh sáng đó phải phụ thuộc vào ngọn đèn mới có ngọn đèn nó mới phát ra ánh sáng. Cho nên cái mà mình gọi là ánh sáng đó, cái tính chất ánh sáng đó bản thân nó không tự có mà nó phải dựa vào ngọn đèn, cho nên ánh sáng nó không tự tánh. Dạ thầy hỏi mình có hiểu mà có khó quá không? Dạ thầy nói rằng không hiểu cũng không sao rồi, nhưng mà mình sẽ biết được rằng tánh không nó phức tạp và nó thâm sâu đến như vậy. Nhưng mà nếu mà muốn chứng được tánh không thì cần phải học những cái quan điểm thâm sâu như thế này thì mới chứng được. Nếu mà không học được những cái quan điểm, không hiểu được thì hoàn toàn không có cách nào để chứng được tánh không. Tại vì Đức Phật đã nói rằng Ngài Long Thọ sẽ diễn giải sâu rộng về tánh không mà Đức Phật đã chỉ bày. Cho nên nếu mà mình không học luận của Ngài Long Thọ thì không có cách nào có thể hiểu được tánh không.
Yeah, so that's the one thing. I just remember the one incident, that's a quite long back. I was talking about the temporary,
có một hôm thì có một cuộc thảo luận về tánh không, thì ở trong tông Trung Quán có một cái lý lẽ lập luận về tánh không, là ví dụ cái hạt mầm đó nó không có thực sự được thành lập là bởi vì nó không được thành lập như là một, cũng không được thành lập như là khác. Đó là cái trong cái đoạn kệ Bát Bất, như là tám cái không của Ngài Long Thọ đó, không một cũng không khác, đó là phần đó, như là cái hạt mầm đó nó không thật có là bởi vì nó không tồn tại như là một, cũng không tồn tại như là khác. Thì nó có hai cái lý lẽ lần, như là không tồn tại như là một lý lẽ, rồi không tồn tại như là khác là một lý lẽ khác. Cho nên bây giờ dùng một lý lẽ là không tồn tại như là một thì chỉ riêng cái đó nó có phải là tánh không của cái mầm hay là không. Thì lúc đó đang
that's a very long back. I think that's around the 15 or 20 years back. I think that is time when there is one professor, American professor. Now he become very old. So the American professor, he came to the Sarah this talk. That many long back that I explained about that. Then I still remember very clearly. He told me that it doesn't make any sense. If I go and talk, give like that talk in the university, the student will feel that I'm crazy.
Dạ lúc đó cái cuộc tranh luận dạ lúc đó cuộc tranh luận tánh không với là một vị giáo sư cũng trong cái khoa nghiên cứu Phật học ở một trường học ở Mỹ. Thầy nhớ là khoảng rất là lâu rồi, mười mấy năm về trước. Thì khi mà nói tranh luận về triết, cứ nói liên tục thì thầy không biết là sinh viên ở trong cái khoa trường đại học đó có hiểu được những gì mà thầy đang nói hay không. Hoặc là nhiều khi mình nói nhiều quá mà người ta không hiểu thì người ta nghĩ là mình điên.
Yeah. So, thing is that, so that's the thing that he really, very amazing professor, really. Now he's working very hard on the making the some sorts of like a debate in the spirit, the debate system into the translation in the English. So really he was encouraging me to have like that session in the state to make the whole the Tibetan like a Buddhist system, the debate should make translate everything into the English and make the open the debate in the English. He's working very hard and still I think he's working to getting the some programs where you can debate in the English, you know, with the opponent. Yeah, and exactly the system is exactly the Tibetan, the Buddhist system of the Tibet, but using the language as English.
Thì vị giáo sư đó có những công trình rất là hay, vì vị giáo sư đó muốn áp dụng cái mô hình tranh luận triết học như là ở các tu viện của Phật giáo Tây Tạng. Khi mà học về Phật giáo Đại Thừa thì áp dụng cái mô hình đó đến phương Tây, cho nên muốn dịch toàn bộ những cái quan điểm triết học và cái cách tranh luận sang tiếng Anh để những nước phương Tây người ta có thể áp dụng ở trong cái chương trình giảng dạy. Và cái mô hình hoàn toàn thì giống như là cách tranh luận của các thầy bên các cái tu viện Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà họ sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh để tranh luận. Thì vị giáo sư đó muốn áp dụng cái mô hình đó và đang rất cố gắng để hoàn thành cái những cái chương trình dịch thuật để hỗ trợ cho cái chương trình đó.
Dạ pass it on, want to be a teacher in the world.
Dạ, cái đoạn này chỗ này là Ngài Long Thọ đang bác bỏ quan điểm của Tông Duy Thức, là bởi vì Tông Duy Thức đưa ra quan điểm rằng có một số pháp có tự tánh, như là bản thân nó tự tồn tại, nó có tự tánh. Thì để mà bác bỏ quan điểm đó của Duy Thức thì ở đây Ngài Long Thọ đưa ra những cái lập luận của mình để bác bỏ quan điểm có tự tánh của Duy Thức không. Cho nên ở đây hơi khó à.
Yeah, so this is the really very 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 deepest point. That's a jigchi. That's our tradition. What do we do with that? That did you ask? That jigchi. That is come as soon as came. That did it. How it was okay. Oh, but that's a jigchi.
Tại cho nên bởi vì đây là những cái lập luận để bác bỏ của hai cái tông cao là Tông Duy Thức và Tông Trung Quán. Ở đây là Ngài Long Thọ dùng lý lẽ để bác bỏ quan điểm của Tông Duy Thức. Nên khá là khó đối với đạo tràng mình. Nên nếu mà mình không hiểu cũng không sao. Nhưng mà từ đó mình sẽ biết được cái quan điểm về tánh không của Đức Phật thuyết giảng nó khá là khó, không thể nào mà có thể dễ hiểu được.
Lực. So that is the my master some yeah so and the tanga pendra ma ta du che la o dire ta du du ta ma dire ma che sa chara sa tanda ma ko ba yene ke che ma de ta chara sa pa sha shi o sha ro ta ma ni sen ta pa sha shi 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 sha de ma di ma.
Dạ, cho nên nếu mà mình không hiểu thì cũng không sao à. Tuy nhiên mình cố gắng mình nghe rồi cũng cố gắng tư duy thử, thì sau đó mình cũng sẽ có được những cái tập khí rất là tốt để tánh không, để sau này từ đó phát triển lên. Lâu
chứ. Tâm là lâu tôi, tông bao nhiêu công kỳ, tông bao nhiêu công kỳ sẵn lên lâu tôi không xíu bí lâu tôi. Thế là xíu khả đất tông bao nhiêu công kỳ, tông bao nhiêu công kỳ, thì thỉnh rơi rắn tất lên lâu yêu mà. Thế cho nên nghe mà nghe lập tức trong bài step 1, 1, chan chan gần mà tôi, thì là sáu rồi xíu rắn đồ thu mà tôi. Hãy giờ cho nó tâm nê xe thì gần lý mà tôi, ta sáu xíu rắn đồ bè kì. Ta tâm ta đến dụ tâm hồn là tông bao nhiêu, ta sáu xíu rắn kê chạy dụ rồi. Ta đã dụ bụ rụ xuống nhà dụ. Đi ngang sang lối xuống là xin tông bao nhiêu xe ta, khá kì dịch về tông bao nhiêu đều, khá kì nổi về tông bao nhiêu đều, ta yêu hạt chế xin rồi. Tanda di masih yang baru tunggu ni kari ni desi kari jam ni, oh di tunggu ni ready tunggu ni ready handu berapa? Mana yang tapi tunggu ni dapat lokwe tunggu ni kari, ia waktu cuci tu mana berapa?
Dạ, khi mà thầy đến Việt Nam thì còn có nhiều người thường hay hỏi thầy cái cách dễ nhất để thiền tánh không. Có lúc thầy nói là có cái cách dễ, có lúc là nói là không hề có cách dễ, thì thật sự mà nói là không hề có cách dễ nào để thiền tánh không, bởi vì ngay cả cái ý nghĩa của tánh không á, theo như các bạn luận của Ngài Long Thọ, nó đã rất khó để có thể thấu hiểu được rồi. Thì làm gì còn có cách dễ nào để mà thiền quán và tánh không. Nhưng mà muốn thiền và tánh không và muốn chứng ngộ và tánh không thì cần phải hiểu được những cái quan điểm khó và thâm sâu như vậy để mình phân biệt giữa những quan điểm đúng và quan điểm sai về tánh không. Nếu mà mình không hiểu được những quan điểm của Ngài Long Thọ thì khi thiền về tánh không rất là dễ rơi vào các cái quan điểm sai. Và nếu mà rơi vào quan điểm sai về tánh không thì không thể nào chứng ngộ được tánh không cả. Nên cần phải hiểu được quan điểm đúng về tánh không. Muốn hiểu được quan điểm đúng về tánh không phải học các bản luận Ngài Long Thọ. Thì từ đó mới có thể phân biệt được đâu là quan điểm đúng và đâu là quan điểm sai về tánh không. Lúc đó mới có thể hiểu và chứng ngộ được tánh không. Dạ, sang đoạn số 50 à. Đoạn số 50 là thấy quả sinh từ nhân tương tự thế gian này chấp nhận có trên phương diện tương đối, không chấp nhận hoàn toàn không.
Tadi ke desa gue ada. Kali tadi masih nengga cembur cik cah dia ada. Tapi gue belum tahu. Nengga cembur cik dia cuman masih tanda nengga cembur. Tetapi junjai kiat tuh sih jidin dia na cishin tu. Jual cuma kiam nanda. Mereka ni tu kiam ini sih cik dia hangsa yang gue belum nengga cembur. Karena jualan jebu dia gue tunggu tu. Jualan jebu dia pada ngaco sama jidin dia na tunggu tu deh. Jual cuma kiam nanda sih. Rangsi je coba ini main pada kiam lagi. Rangsi je coba main pada kiam lagi deh. Mereka kiam lagi main. Sebab tu jual cuma kiam nanda. Mereka ni tu kiam ini lewa.
Dạ, thầy nói đoạn này chính là cái quan điểm, cái tư tưởng thâm sâu nhất của Ngài Long Thọ. Dạ, cho nên mình cố gắng để mình hiểu, cái chữ nó hơi bị khó. Ở đây nói là thấy quả sinh tự nhân tương tự thế gian này chấp nhận. Có nghĩa là, ví dụ mình phân biệt được người thế gian là người chưa có học tâm trung quán với lại một người là thuộc tâm trung quán, thì hai người này đều thấy là quả sinh tự nhân. Thế gian cũng thấy được quả sinh tự nhân, và cái người mà hiểu biết về tâm trung quán cũng thấy được quả sinh tự nhân. Nên cái người tâm trung quán nó cũng giống như người thế gian mà thôi, thấy được chấp nhận rằng quả sinh tự nhân. Nhưng mà cái điều đó đối với cái người của tâm trung quán á, chỉ chấp nhận rằng khi mà gọi như vậy chỉ là gọi trên phương diện tương đối mà thôi. Nhưng mà không có chấp nhận rằng cái quả sinh tự nhân đó nó có một cái tự tánh nào đó được thành lập, thì tâm trung quán không chấp nhận như vậy. Nhưng mà khi không chấp nhận có một tự tánh thành lập á, cũng không có nghĩa là bác bỏ hoàn toàn là nó không có. Đây là cái ý nghĩa thâm sâu nhất của Ngài Long Thọ. Lâu chị.
Nhìn như thế chúng ta sẽ được xem mà. Khi chúng ta sáng chỉ cần đón nào xong thì chúng ta số mẹ trả mẹ xong đó. Số mẹ trả mẹ xong thì gấp lụa cả xong rồi mẹ bây giờ khen mẹ lên xong thì mẹ bảo là khen lên cái mà đấy. Yên là nhà số mẹ xong thì rang sinh chỉ yếm mà đấy. Rang sinh chỉ mẹ bây giờ khen lên cái. Sẽ được ta thì xong rồi. Mà có gì mà thế thì chúng ta chỉ thông chỉ khi chúng ta chúng ta chỉ có chỉ có thông qua đó. Chỉ cần chúng ta chỉ có chỉ có mấy cái thông qua chúng ta chỉ có mẹ xong thì khẳng định là không được. Thế là cái mà đấy. Sao chứ? Trôi chung khen là nó trôi lên chung là sẽ được zâm bả là trôi lên chung khen là nó sẽ được zâm bả là trôi lên chung sẽ được zâm bả là thằng ta cắt xe gửi ở trên trôi lên chung sẽ chở ba đi cái cắt xe gửi ở trên trôi lên chung khen là sẽ được zâm bả là dùng chế trôi lên chung sẽ được zâm bả là dùng chế xe thì tốc độ trôi lên chung sẽ được zâm bả là tốc độ bả sáng zâm chế tốc độ bả tắt zâm chế ba mình đặt tốc độ bả đó mà thanh nhẹ cái bả tăng bả zâm chế mà khen là này khen là cái thanh nhẹ cái tăng bả zâm đó mà tốc độ bả tăng bả zâm chế khen là cái nào đó mẹ bả là khen là cái mẹ số thế số rồi. Hoặc là chính trị thì chúng ta luôn xem là, chỉ mà tôi xem là số mẹ đam mê sự tham mẹ bảo mẹ cha nó có đủ đồ ăn, họ đâu có đủ đồ mẹ bảo là người khéo lính bảo mẹ, cái gì dùng lên chụp chụp mà không đủ ăn, dùng lên chụp chụp mà không đủ dùng vô rồi, hiện nay á, trước là chúng ta sự tham bảo tốt mẹ phát đặc phát tâm chứ, anh chỉ rang sinh mẹ bảo chúng người khéo lính cái, mẹ bảo khéo lính mẹ, thế sao người ta, bây giờ chúng ta xem được luôn xem show việc chứ được không, đi về đông bên này cái bên các cha, các sao bên các chú phúc sao mang cái gì vô ta, thế là mang bút chụp đủ vô ta, số mẹ là bây giờ số mẹ bảo mẹ cha nó có đủ vô rồi.
Dạ thầy nói rằng cái đoạn số 50 này là cái quan điểm thâm sâu nhất của Ngài Long Thọ để nói về cái tánh không, nghĩa là cái nội phái, nghĩa là cái tông phái Trung Quán đưa ra cái quan điểm tánh không như thế nào, thì đoạn số 50 này phản ánh được cái quan điểm đó. Thì lấy ví dụ ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mình vẫn thường hay đọc tụng đó là không sắc, không thọ, không tưởng vân vân, khi mà nó không không hết á thì mình cần phải biết rằng khi mà nó không nghĩa là không có tự tánh. Thì phần ở trên nó có một cái câu là quán tự tại Bồ Tát khi mà quán chiếu năm uẩn tự tánh cũng đều là không, thì ở trên nó nói rằng tự tánh cũng đều là không, tức là nó không có tự tánh rồi, thì ở dưới khi mà nó không không biết là nó chỉ là nói là không có tự tánh thôi, chứ không phải là nói rằng sắc thọ tưởng nó là không có, nên mình phải phân biệt được chỗ đó. Thì cái ý nghĩa đó được phản ánh ở trong đoạn số 50 này. Thấy quả sinh tự nhân ở đây chia ra hai loại người, người thế gian và cái người thuộc tông Trung Quán. Thì bây giờ sẽ đi về người thế gian. Người thế gian thấy cái quả đó đó nó được sinh từ nhân, thì người thế gian điều này cũng thấy, nhưng mà người thế gian đâu có nói rằng không có quả đó đâu, cho nên tông Trung Quán cũng thấy được quả sinh từ nhân, tông Trung Quán cũng chấp nhận điều đó. Nhưng mà cái điều chấp nhận của tông Trung Quán là ở trên phương diện tương đối thôi. Ở phương diện tương đối nghĩa là do sử dụng các cái khái niệm, do một cái tâm gán đặt một khái niệm, gán đặt thuật ngữ trên cái phương diện thuật ngữ mà thôi, mình gọi là quả sinh từ nhân, đó là trên phương diện tương đối, phương diện thuật ngữ mà thôi. Còn về rốt ráo là cái quả đó nó không có tự tánh, nó không có tự tánh là không có tự tánh của quả, nghĩa là không có tự tánh sinh đó. Khi nãy thầy nói nó là không có tự tánh sinh cho nên nó không thật gọi là quả, và cái nhân đó nó cũng không thật gọi là nhân, bởi vì nó không có tự tánh sinh đó cho nên mới gọi là nó không có tự tánh. Nhưng mà ở đây chỉ là bác bỏ cái tự tánh của nó mà thôi, chứ không phải là bác bỏ sự tồn tại của nó. Cho nên ở đây là nó là không có trong phương diện tương đối mà thôi, chứ không chấp nhận hoàn toàn không, có nghĩa là không có chấp nhận rằng cái quả đó không có. Cũng giống như người thế gian, người thế gian nói là quả nó sinh tự nhân thì vẫn công nhận là có quả. Trung Quán thì cũng thấy được sinh tự nhân thì cũng công nhận là có quả, nhưng mà lại nói thêm rằng gọi là nhân quả là chỉ là gọi trên phương diện thế gian, phương diện thuật ngữ, phương diện tương đối mà thôi. Còn về rốt ráo nó không phải là tính chất thật sự của cái quả đó, nên nó là quả không có tự tánh. Nếu mà không có phân biệt được giữa điều này thì khi mà đọc kinh Bát Nhã đó, khi mà mình đọc là không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp đó, thì từ đó mình nghĩ rằng tông Trung Quán nói rằng trên đời này cái gì cũng không có hết, thì đó sẽ lại là một cái quan điểm sai lầm về tánh không. Nên chúng ta cần phải hiểu rõ chỗ này để mà biết được rằng tông Trung Quán khi mà nó không thì bác bỏ cái gì và không bác bỏ cái gì, mà cần phải phân biệt được điều này. Ở trong bản số 50 cho nên thầy nói rằng mình có thể mình học thuộc bản số 50 này để mình tư duy và suy nghĩ thiền quán dần dần để có thể hiểu được.
Tadi tu cuman tu label jor, betul. Kalau kau cuci sampai rumah, tadi tu cuman tu dah jujur sama cakap tu nama tu mulu tu tak tahu tu semua ni terduduk tahu macam mana.
Dạ thì thầy nói rằng mình hãy học thuộc cái đoạn số 50 này vì đây là phản ánh cái quan điểm rốt ráo sâu sắc của Tông Trung Quán từ ngày Long Thọ. Thầy nói rằng việc mà thấy quả sinh tự nhân, thấy cái quan hệ phụ thuộc đó thì cũng giống như người thế gian cũng chấp nhận là có, nhưng mà chỉ chấp nhận là có, dừng lại mức đó thôi. Nếu mà nói là có tự tánh hay không thì đối với người thế gian thì người thế gian nghĩ là nó có tự tánh. Đối với Tông Trung Quán, ngày Long Thọ nói là nó không có tự tánh, thì vẫn chấp nhận là có nhưng mà lại nói thêm là nó không có tự tánh. Cho nên có là có trên phương diện thế gian, phương diện tương đối, không là không có trên phương diện tuyệt đối, về rốt ráo nó không có tự tánh. Đó là cái quan điểm của Tông Trung Quán. Lúc mà thầy về Việt Nam, đôi lúc mà thầy vẫn thường hay nói những đùa là bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh nói là cái gì cũng không không hết, cho nên không có, thì mình phải phân biệt được đâu là nó đùa và đâu là nó thật. Còn ở đây là mình đang học về cái quan điểm rốt ráo của Tông Trung Quán, cho nên mình cần phải phân biệt được rằng Tông Trung Quán nói cái gì có và nói cái gì không. Khi mà nói có là nói trên phương diện thế gian, phương diện tương đối, về phương diện thuật ngữ, do cái tâm khái niệm gắn đặt một cái tên gọi thôi, thì cái đó là có. Còn nói là không là về rốt ráo, về bản chất thực sự của nó về phương diện tuyệt đối, là nó không có tự tánh, thì mình cần phải phân biệt được điều đó. Nếu mà mình nói là trong kinh Bát Nhã nói cái gì cũng không, có nghĩa là nó hoàn toàn trên đời này không có gì hết, thì khi mà nói như vậy là rơi vào tà kiến, như là rơi vào cái tà kiến ở đây chính là đoạn kiến là mình chấp rằng trên đời này không có gì hết. Mình nói như vậy là không có hiểu đúng về quan điểm tánh không. Đâu rồi. Dạ, sang đoạn số 51, phủ định lý luận không sinh trở thành chân thực có, không chấp nhận thực có, giải thoát khỏi hai kiếp.
Qua bắt trở lại mà cho mà nhận đạo chỉ sinh như chúa, khi nên như vậy như chúa. Thế na nhìn là mình thấy trở lại rồi mà qua bắt sự thật là thế rồi mà khác cái đời sống thật được rồi.
Dạ, thầy hỏi đạo tràng có thấy được video của thầy không ạ? Chúng tôi xem. Dạ, nếu mà hôm nay mình không hiểu thì cũng không sao. Dạ, thầy nói là mình nên đặt trước ở trong tâm mình cái điều là không hiểu cũng không sao, tại vì đây là cái phần quan điểm khó nhất ở trong Phật pháp. Đây là phần khó nhất trong Phật pháp, nên nếu mà không hiểu cũng không sao, mà ít ra cũng có tập khí.
Đó. Thế đó dùng chế kết thông chỉ là chỉ đến đến là chế chúng tôi chuẩn bị cho họ cái này mà bây giờ gõ bát chuẩn là mà cho bà nhà đó chế chúng như cho bà khi lên cho bà nhìn bây giờ thế nên nhìn mít tiền bát chuẩn sẽ được làm rồi nhìn mít tiền bát chuẩn sẽ được làm rồi thế là thế trong bản là khắc chế người ở sân ta thế là thế sẽ người ở đây ta rồi bà sự thì khắc sống gõ bát rồi bé
lâu chứ
ta sự thì cái thế sẽ người ở đây Tendar jundi chedruva, gopa trule machuva, yanda chishi, new yoga, killing yoga, nimiju, any tena nimitem patrolche.
Dạ, đoạn số 51 này là phủ định lý luận không sinh trở thành chân thật có, không chấp nhận thật có, giải thoát khỏi hai biên. Ở đây mình đầu tiên mình cái chữ phủ định, mình biết chữ phủ định. Ở đây phủ định là phủ định cái gì? Ở đây đang xét về quan hệ nhân quả, bây giờ mình xét riêng cái quả đó, mình nói cái quả đó là sinh từ nhân đó. Thì ở đây phủ định rằng, phủ định cái quả đó không có tự tánh, nghĩa là phủ định tự tánh của quả đó, nghĩa là phủ định, giống như khi nãy thầy nói phủ định cái tự tánh sinh đó, nghĩa là phủ định cái tính chất mà tự sinh của cái quả đó. Thì khi mà phủ định như vậy gọi là tánh không của cái quả, nghĩa là quả đó tự nó không sinh được mà nó phải dựa trên nhân để sinh ra nó, nên nó là không có tính chất của sinh, nên tự nó không có tính chất của sinh nên mới nói rằng nó không có tự tánh của sinh. Thì ở đây phủ định chính là phủ định cái tự tánh của cái quả đó. Nếu mà nói là phủ định đó chỉ là phủ định cái tự tánh của quả thôi, nhưng mà không có phủ định rằng cái quả đó trên phương diện thế gian, cũng như là ở đây có hai thứ, một là mình gọi là kết quả trên phương diện thuật ngữ thế gian, thứ hai là cái tự tánh sinh của quả đó. Thì trong hai thứ đó chỉ phủ định một thứ thôi, nghĩa là phủ định cái tự tánh sinh của cái quả đó, nghĩa là phủ định tự tánh quả đó mà thôi, chứ trên phương diện thế gian, trên phương diện thuật ngữ nó không phủ định cái quả đó. Nếu mà trên phương diện thế gian, phương diện thuật ngữ mà cũng phủ định cái quả đó luôn á, tức là mình sẽ phải nói rằng quả đó là không có, thì cái điều này không có phủ định, nên là vẫn chấp nhận trên phương diện thế gian là có quả, chỉ phủ định cái tự tánh của cái quả đó mà thôi. Cho nên thứ hai là lý luận không sinh trở thành chân thật có, nghĩa là nếu mà ở trên phương diện thế gian cũng phủ định của cái quả đó, bây giờ trên thực tế là cái quả là có, bây giờ nó có thì nó chỉ có hai đặc tính thôi, hoặc là trên phương diện thế gian nó có, hoặc là trên phương diện rốt ráo nó có. Cho nên nếu mà phủ định trên phương diện thế gian thì phải công nhận có trên phương diện rốt ráo. Bây giờ nếu mà phủ định trên phương diện lúc đó nó phải công nhận có trên phương diện thế gian. Tại vì trên thực tế nó là có mà, cái điều đó là người thế gian cũng biết mà. Cho nên bây giờ nếu mà nó có thì hoặc là trong hai phần đó, hoặc là phương diện thế gian nó có, hoặc là phương diện lúc đó nó có. Cho nên ở đây chỉ phủ định trên phương diện rút ráo mà thôi, không phủ định trên phương diện thế gian. Nếu mà phủ định trên phương diện thế gian á, thì phải công nhận là trên phương diện lúc đó nó có. Mà nếu mà công nhận trên phương diện lúc đó nó có thì phải công nhận là nó có tự tánh. Điều đó tông trung quán không công nhận, cho nên tông trung quán ở đây là chỉ phủ định trên phương diện rốt ráo mà thôi, không phủ định trên phương diện thế gian. Ý cái đoạn này là vậy.
Dạ,
ở đây mình chia ra làm hai phần à. Phần ở trên là một cái phủ định, phần dưới là một cái phủ định. Ở trên phủ định là gì? Có nghĩa là ở trong ví dụ trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là sắc thanh hương vị xúc pháp là không á, thì có người nói rằng tâm trung quán phủ định hết tất cả mọi thứ, nói là tất cả đều là không có, thì phủ định cái quan điểm đó. Rồi đoạn số 51 trong ba câu đầu á, là cũng phủ định rằng ở trên á, người khác nói rằng tâm trung quán công nhận mọi thứ đều là không, không có, thì cái đó không đúng. Ở dưới nói rằng tâm trung quán công nhận mọi thứ đều là có thì cái đó cũng không đúng. Có nghĩa rằng tâm trung quán phủ định hai viên, nghĩa là hoàn toàn là có cũng phủ định, hoàn toàn là không cũng phủ định, có nghĩa là phủ định cả hai viên có và không. Thì câu cuối của đoạn 51 là giải thoát khỏi hai viên, là không có chấp nhận nó là hoàn toàn có, cũng không có chấp nhận nó là hoàn toàn không. Thì khi mà phủ định cả hai viên đó thì rơi vào đúng cái quan điểm của tâm trung quán, thì khi đó mới là quan điểm đúng. Và đó là cái quan điểm rốt ráo của tâm trung quán. Đúng không? Dạ, đó là cái quan điểm của tâm trung quán, nghĩa là phải phủ định cả hai viên, nghĩa là mình chấp có cũng phủ định, mà chấp không cũng phủ định, nghĩa là nó có trên phương diện thế gian và nó không có trên phương diện rốt ráo.
Ta di o de tanda karile gyo sana ta de tanye le chue ha de ke je de she gurwa tanye le chue ha de ne zu de kanye chue gurwa sana tanye de ta be ta de chebe ta ni che tanye le ma zhu ba yin na ta karile du gyo re kyen de ka ba re du gyo re tanye le ma zhu na kyen de ka ba cha du gyo sana tanye le ma zhu na kyen de ka ba yin gyo sana ume ta wa le du gyo ma ba
Dạ, do đó phải biết là tâm trung quán Tông trung quán nghĩa là đi theo trung đạo. Trung đạo đây có nghĩa là phủ định cả hai biên. Hai biên ở đây là biên có và biên không. Nghĩa là nếu mà nói rằng nó hoàn toàn có, nó thật sự hoàn toàn có cũng phủ định. Nếu mà nói hoàn toàn không thì cũng phủ định. Phủ định được hai biên đó sẽ rơi đúng vào trung đạo, thì đó là cái tư tưởng rốt ráo của tông trung quán.
Shine kuwaale chwe thugu yore, taa nyele tenye ndu kuwaale chwe thugu yomare. Yame na mebar tawa tashi, yame na rangshi ju yobar tawa, taa tenye ndu chwe gugu yore, tese gu yore. Che zanga, tata rangshi ju chwe kagu yoy, rangshi ju chwe kagu yomado yoba kagu meba yindu zamba na, umaybe tawa de taa nyele chwe gu yin, tese gu yore, tongba nyege tawa de taa nyele chwe gu yore, tese gu yore.
Dạ, ở trong đoạn 50 và 51 thì là cái quan điểm rốt ráo mà Ngài Long Thọ đưa ra, đó chính là quan điểm rốt ráo của tông Trung Quán. Có nghĩa là ở trong cái câu cuối cùng của đoạn 51, giải thoát khỏi hai biên, nên mình phải xác định được, phải nhận diện được hai biên này là hai biên gì. Hai biên này ở đây là biên chấp có và biên chấp không. Và tiếng Hán thì nó là đoạn kiến với lại thường kiến. Đoạn kiến là mình chấp không có, chấp đoạn diện. Thường kiến là chấp là cái gì cũng có hết. Nó là hai biên, là đoạn kiến với thường kiến, nên mình phải rời khỏi hai biên này. Bỏ chấp có cũng bỏ chấp không thì nó mới đúng là cái quan điểm trung đạo mà tông Trung Quán này khởi xướng. Nên nói là bỏ chấp có nghĩa là sao? Bỏ chấp có nghĩa là nếu mà nói rằng thấy quả đó nó có thật tự nhiên mà nói rằng cái quả đó nó có tự tánh đó, thì mình phải chấp rằng cái quả đó có tự tánh đó. Cái điều này phải phủ định, cho nên lúc đó sẽ phủ định là chấp có. Khi mà phủ định chấp có xong rồi á, nói rằng nếu mà nói rằng cái quả đó không có tự tánh, từ đó suy ra rằng quả đó cũng không có luôn á. Cái điều này là không đúng, cho nên chỉ phủ định tự tánh của quả thôi, nói rằng quả không tự tánh thôi, nhưng mà trên phương diện thế gian nó vẫn có, nên phủ định chấp có và cũng phủ định chấp không. Thì khi mà phủ định được cả hai biên á, thì khi đó giải thoát khỏi hai biên á, là khi đó sẽ rơi đúng vào cái quan điểm trung đạo mà tổng trung quán khởi xướng. Ý nghĩa hai đoạn này là vậy.
Tan pe chi sha gu yo re mi ju chu gu pe chi sha gu de wa pe de ka ri sha gu ru san pe de la tang de lu du sha de wa ta ri ne ne thong yi su nye wa nam de sa wa thong chi mi ju kal de chu yin na nye wa nam ji chi mi thong se de wa.
Dạ thì phủ định cả hai biên này lấy ví dụ là như thế nào để có thể hiểu dễ, thì ở đoạn số 52, thấy sắc từ đằng xa đến gần thấy rõ hơn, nếu quá ngắn là nước, tại sao đến gần không thấy?
Đúng không? Thari nene thome su nyewa namji sawa thorwa, mi ju kalde chuyi na nyewa namji chimi thorwa, thari nene thome su su zamba la, thari ngone thome su chi yese kuyo re. Thari ngone thome su di, nyewa namji sawa, thari nene thome su, nyewa namji sawa thong. Thari ngone thome yage su di, tha nyeru chi na, sebu thong kore. Ina ya, mi ju se yade, mi ju chura thome su zamba la ya, nyebu chi na, ya thongu ma re. Thira ba.
Đầu tiên là giải thích cái chữ quán nắng. Cái quán nắng là ví dụ mình đi xe ở trên xa lộ, ví dụ đường xa mà trời nắng gắt, mình thấy cái lung linh lấp lánh trước mặt đường, nó giống như là có nước ở đó. Nhiều người vẫn nghĩ đó là nước, mình hay gọi là quán nắng. Thì ở đây có hành dùng chữ quán nắng, nó là cái bóng của nước, cái bóng dáng của nước trên mặt đường đó, mình hay gọi là bóng nước cũng được. Thì đó là ảnh của nước, cái ảnh của nước trên mặt đường. Thì ở đây hai câu đầu là thấy sắc từ đằng xa đến gần thấy rõ hơn, cũng như là ví dụ có một thứ có ở đó đó, thì cái người từ đằng xa, nếu người từ đằng xa là thấy có một cái vật gì đó ở từ xa, thì đáng lẽ cái người ở gần phải thấy rõ hơn chứ. Như là nếu mà vật đó nó có thật ở chỗ đó đó, thì người xa thấy thì người gần đương nhiên phải thấy rõ hơn. Đằng này cái người xa thấy phía xa đó có cái bóng dáng, có cái ảo ảnh, có cái ảnh của nước ở trên đường đó. Nếu mà nghĩ đó là nước đó, nếu mà nước đó nó thật là nó có thật sự chỗ đó đó, thì cái người ở gần đáng lẽ là phải thấy rõ hơn chứ. Tại sao khi mà từ xa thấy có nước, bây giờ ví dụ xem chạy tới gần chỗ đó thì lại không thấy có nước nữa? Thì cho nên mới biết rằng cái ảnh của nước đó, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi, nó không có thật. Mình chỉ thấy nó hiện lên giống như là nước thôi, chứ thật sự nó không phải là nước, nước không có chỗ đó. Đây là cái ví dụ đưa ra. Đâu?
Sosu kyebo la nga zo chebo, sosu kyebo tamay pege sok thongdo so rangshi yobade mege thongdo yobade. yina ya tomba ni ngos to to sonye ge ta sanje ge de zobe so ran shi ge ba de chone to bu yo ta ngan zu ge na wa la ka ri sha wo san ran shi ge ba na wa de yo re so ran shi ge ba to bu yo yina sanje ge so tong de so tong ge yo re so ran shi ge ba to bu yo ma ngan zu lo so yo ba de so ran shi ge ba ni dra bu shi bu chen na wa yo chi ba chen na so zu ge ba tam che ge na wa la ngan che lo ran shi ge ba de na wa de sha de ta o ma ran ju ge lo che de den bu wa shi la nang ge ba
Dạ, cái ví dụ này để nói cái gì? Đây là một cái ví dụ thế gian, nghĩa là mình dựa vào cái hình ảnh của cái ảo ảnh của nước trên mặt đường đó. Cái bóng dáng của nước trên mặt đường nó dựa vào cái ví dụ đó để thấy rằng người từ xa thì thấy cái bóng dáng của nước đó, nói rằng có nước, thì đáng lẽ nếu mà cái nước đó là có thật đó thì đáng lẽ đến gần thì phải thấy rõ hơn, tại sao bây giờ đến gần lại không thấy? Có nghĩa là nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nên từ cái ví dụ đó nói rằng, ví dụ cái pháp gọi là cái sắc pháp, ví dụ một cái vật thể nào đó người thế gian gọi là nó có tự tánh đó, thì nói cái bản chất của cái vật đó là có tự tánh đó, thì đáng lẽ đối với lại trí của chư Phật thì đáng lẽ phải thấy biết cái tự tánh đó rõ hơn chứ. Tại sao đằng này trí của chư Phật lại không thấy được cái tự tánh, không biết về cái tự tánh đó? Bởi vì nếu mà nói về bản chất của một vật nào đó thì trí của Phật phải thấy thấu suốt, biết rõ hơn là trí của người phàm phu. Tại vì trí của Phật là trí giác ngộ, phải thấy rõ hơn. Đằng này nếu cái người từ đằng xa giống như là phàm phu, nghĩa là cái trí của phàm phu xa so với cái bản chất của cái vật đó, nếu mà mình thấy là nó có tự tánh, nếu mà tự tánh đó là có thật thì đằng này trí của Phật phải thấy được cái tự tánh đó. Đằng này tại sao trí của Phật gần hơn với cái bản chất đó lại không thấy được cái tự tánh đó? Mới biết rằng cái tự tánh nó cũng giống như là cái ảo ảnh của nước trên mặt đường, nó không có thật, mình chỉ thấy nó là một sự hiển hiện lên thôi, thật ra nó không có thật. Cái ví dụ đó chứng minh điều này. Đâu
à, đúng không? Ừ. Tā dī kēcā dī gāngzō kāwāshī gu yor sāna dā kēcā dī dī gāng lē dī yor wā tānda tā nā wā
Lārūṅśī
Hello
Lārūṅśī
Hūdhu wā
Hūdhu wā mīśī
Nā wā dī pēdī jāni wā, nā wā pēdī jāni sūngu yor tā wā, wā dō sī rā wā
Cái ví dụ này của cái hình ảnh của nước trên mặt đường này để đưa ra rằng tất cả mọi cái pháp, mọi thứ mà mình đang nhận thức, mình đang tri nhận đó trên phương diện thế gian, nó giống như là một sự hiện ra trước tâm thức của mình thôi. Nó chỉ là một sự trình hiện, sự hiển hiện trước tâm thức của mình thôi. Trên thế gian mình gọi như vậy thôi, mà thật sự về rốt ráo thì nó không có. Nó giống như ảo ảnh, cũng giống như là cái ảo ảnh của nước ở trên mặt đường.
Hello, can you hear me?
Yes, Mr. I can hear
you. Okay. Ngo de che. Ta, di wo de pe nye wa del dira wa, di wo de che da che da rung wa nam je da che den de na yang da thong, ane te dar kare do. Hello.
Hello, Mr. Che
da rung wa nam je ne, che den de na yang da thong che, di ma?
Hello, Mr.
Jidendene kato su chidar rungwa nam yidong, ngubi ne zhulu taa rungu songde nye de isam yiro, ngubi ne zhulu shiya la taa rungu songde nye ge jikden batsu, taa susu jivu ge karji gu yore, susu uchu tamche rangshi gu yoba nam gire yas. Saan gen wadu zambala susu uchu tamche rangshi gu yoba nama dhe mero chanru, isam gu yore.
Dạ, cho nên ở đoạn số 53 đưa ra cái kết luận như thế này cũng vậy, ở từ xa, thế gian thấy chân thật, những ai đến gần kề không thấy vô tướng như quán nắng, nghĩa là ở từ xa thế gian thấy chân thật, nghĩa là bây giờ nói tới cái tự tánh của các pháp thì cũng phải ở từ xa thế gian thấy chân thật, nên là người thế gian á, đối với trí phàm phu người thế gian á, thì xa hơn đối với cái bản chất của các pháp. Còn trí của Phật á, những ai đến gần kể đây đang nói đến trí của chư Phật, thì trí của Phật là trí giác ngộ, cho nên đối với cái bản chất của các pháp thì có thể thấy thấu suốt, nên gọi là ở gần hơn. Nên đối với người thế gian, bởi vì cái trí của mình xa hơn so với bản chất, mình thấy chân thật. Nhưng mà đối với chư Phật thì cái trí chứng ngộ của các ngài có thể thấy thấu suốt được, nhưng các ngài không thấy nó có thật, không thấy vô tướng như quán nắng, nhưng mà biết rằng cái bóng ảo ảnh của nước trên mặt đường đó, đó hoặc là nói cái tự tánh của các pháp đó khi mà hiện trước tâm thức của một người phàm phu đó, thì nó chỉ là một sự trình hiện thôi trên phương diện thế gian mà thôi. Mà về rốt ráo đó, thì phải xem xét là nó không có tự tánh, cũng giống như là chư Phật thì thấy các pháp đó là không có tự tánh. cho nên mới nói rằng những ai cận kề ở đây là nói về chư Phật không thấy, nghĩa là không thấy có tự tánh, vô tướng như quá nắng, nghĩa là các pháp đó nó không có tướng, nó không có tướng nghĩa là không có tự tánh, nó giống như là ảo ảnh của nước gì trên mặt đường. Đâu?
Đúng không? Tất cả những lời sau rằng xin chư Phật nam thì yểu về, sau này ta được thế sự yểu mà hiểu mà thế sự yểu. Chứ ta sáng chư là rằng xin chư Phật, rằng xin chư Phật nam thì mấy bậc hiện tượng mà rằng xin chư Phật nam yểu bao nhiêu sinh diệt ta, rằng xin chư Phật nam thì mấy bậc cha tử ta sinh ra sanh diệt cha đủ ta.
Nếu mà nói tự tánh của các cái pháp đó trước cái trí giác ngộ của chư Phật thì có hiện lên hay là không, thì nói rằng cái tự tánh của các pháp đó, nó không hiện lên trước trí giác ngộ của chư Phật, nó chỉ hiện lên trước trí bình thường của những người phàm phu chưa có giác ngộ mà thôi. Ở đây mình phải phân biệt, như là tự tánh của các pháp đó nó không hiện trước trí chứng ngộ của chư Phật, nó chỉ trước trí phàm phu mà thôi. Lâu rồi chứ
nhà ở đâu chứ đó mà ở đâu chứ tan đại linh đâu xin đó cho nó thằng nó lưu khẩn chế để mà tôi nhận chứ không
lưu thằng bố được chứ
lưu thằng bố được mà nhà nhà ta bây giờ thằng cho nó tôi đi chơi tôi làm bây giờ ta đâu chơi đó thằng đi chơi cho nó tôi đi chơi rồi thằng đi ăn tết thằng bố chứ không cái này ta đâu chơi đó cho nó tôi đang nghe đi ta đi làm tôi làm cho nó tôi nên cái gì cũng mặc cho về này cho nó tôi ăn chứ tết chỉ không có cho vào tôi xong rồi tăng cái chơi đó chiếc xe này khali ăn sếp.
Dạ, thầy nói rằng là hôm nay có thể khá là khó với đạo tràng của mình, nhưng mà những cái phần này mình cố gắng mình suy nghĩ nhiều lần và tư duy về ý nghĩa để cố gắng có thể hiểu được. Dạ, thầy nói là hôm nay có thể thầy sẽ dừng ở đây.
Hello, Phong, I think your voice is completely.
Yes,
can they hear you?
Dạ, đạo tràng có nghe giọng con rõ không ạ? À? Thầy nói là giọng con bị cắt quãng.
Cú đu sĩ đô, khắc sĩ đô.
Là rồi chứ.
Cú đu sĩ đô à?
Cú đu sĩ đô chứ.
À, hm? Là. Ok, very good. So daring at the last shagin was so we'll stop here today. The Churanzo Karjas and a digitia, daring at the last shagin was Churanzo Rejitimi Lu Tambo de Chiglo, Churanzo Rejitimi.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, và cái phẩm đầu tiên của Ban Vương Chánh Luận này, mấy phần mà đã giảng rồi, mình đọc lại và mình suy nghĩ và tư duy về ý nghĩa. Đâu chứ?
Đúng không? Rejitimi Lu Tambo de Ganzo Churanzo Pasin, Rejitimi Lu Tambo de Chazan Chilo, Lu Tambo de Tari, Churanzo Guru Guru Yarba, Chazan Rejitimi Lu Tambo de Chil Chazan Chilo, Lodu Zambal Kali Kali Lo.
Dạ, ý của thầy là bây giờ đạo tràng của mình có nhiều nhóm thì mình tụng cái phẩm đầu tiên của Bát Vương Chánh Luận này. Khi mình tụng thì mình đọc từ từ để mình suy nghĩ về ý nghĩa của các cái đoạn kệ. Suy nghĩ những phần nào mà thầy giảng rồi thì mình cố gắng mình nhớ lại cái ý nghĩa, rồi mình suy nghĩ về cái ý nghĩa của các đoạn kệ, mình đọc cho hết đến đến phẩm đầu tiên. Đâu
ok, so thằng này đi sang long sang test break chứ đúng không? Tôi đi rồi chẳng đi lập đã. Ta thấy chúng nó đi nào, nó thấy tất cả chúng nó 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 chúng.
Dạ, thầy nói hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, và phần thời gian còn lại thì đạo tràng mình có mấy nhóm, mình ngồi với nhau mình tụng phẩm đầu tiên của Ban Vương Chánh Luận thì mình đọc từ từ để mình cố gắng mình suy nghĩ về cái ý nghĩa của các cái đoạn kệ này. Nếu mà không hiểu cũng không sao, nó sẽ có cái tập khí trong tâm của mình, nhưng mà mình hãy cố gắng để mình tư duy về ý nghĩa.
Thầy
nói rằng không hiểu cũng không sao, nhưng mà mình hãy cố mình đọc từ từ, mình đọc từ từ để cố gắng mình suy nghĩ về ý nghĩa thôi, mà không hiểu thì cũng không sao. Dạ, có thể khi mà đọc như vậy, nếu mà trong tâm mình có hiểu được phần nào đó thì có thể mình sẽ không hiểu được hoàn toàn đâu, chỉ hiểu được vài phần thôi, nhưng mà mình cũng hay cố gắng để mình suy nghĩ.
오두치아인다. 오두치 레지트럼 두드 말로. 아니 니버데 레지트럼 처럼서 고 약식 카시야 야테스 콜람 먹고를 치고 로고로 치고도는 양조 측대 양조 양조 삽니 숨노네 지그르 봐. 나 직전은 되고 고야네 한 편 도그르 봐. 응.
Dạ, hoặc là có những cái đoạn kệ cái cách xếp xếp chữ với lại những cái con chữ nó có thể dễ hiểu lầm thì mình hãy suy nghĩ lần lượt qua những cái ý nghĩa để xem cái ý nghĩa nào là phù hợp nhất để mình phân biệt được giữa những cái ý nghĩa mà mình thêm hiểu được từ những chữ cái chữ đó để xem ý nghĩa nào phù hợp, ý nghĩa nào có thể đúng hoàn cảnh nhất. Dạ, còn nếu mà đối với vị nào, đối với ai mình đọc đoạn kệ nào mình cảm thấy là mình hiểu được thì mình hãy đọc lại lần nữa để mình suy nghĩ lại lần nữa, mình tư duy như vậy, suy nghĩ như vậy nhiều lần, đọc nhiều lần, mình nghĩ nhiều lần để cái ý nghĩa đó nó thật sự nó đi sâu vào trong tâm của mình. Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ.
Okay, so do one thing. When you're reading that Nagarjuna, precious garland, when you read or the first chapter, before reading that, you pray well and the thing that may you get the blessings from the Buddha and the Manjushri Buddha to understand the emptiness view, correct emptiness view, as the Nagarjuna have explained, okay?
Dạ, hôm nay trước khi chúng ta đọc cái phẩm đầu tiên của Bản Hành Vương Chánh Luận thì chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Phật và đặc biệt là cầu nguyện với Đức Văn Thù để mình có thể hiểu rõ được cái ý nghĩa thâm sâu của Tánh Không, mà đặc biệt là cái ý nghĩa của Tánh Không đã được diễn giải trong các cái bản luận của Ngài Long Thọ.
Ok, thank you very much. Ok, thank you. See you. Yeah. See you later.
Okay. Thank you. Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến Đạo Tràng. Thank you very much.